Có lần có một cái deal khá là lớn để mình phải chốt với cái này công ty trước đây, thì nó cực kỳ quan trọng và cái deal đó là có thể là ảnh hưởng tới cái tương lai của công ty rất là nhiều. Nhưng mà tại vì mình cũng đã đỡ là planning là đi du lịch với gia đình, thì cái mình nói là ban đầu mình cũng nghĩ là ok chắc thôi mình ở lại mình không đi nữa để mình xử lý cái vấn đề này xong trước. Nhưng mà cuối cùng thì mình chọn là ok mình sẽ đi.
Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe series podcast Thăng tiến như chuyên gia, nơi bạn có thể học hỏi những bài học thực tế từ các chuyên gia có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực của họ. Thì hôm nay chúng ta có một khách mời rất đặc biệt. Đây là anh James Vương. Anh James là nhà sáng lập và giám đốc điều hành của công ty Infina. Và Linh cũng đã quen James nhiều năm rồi. Chúng ta cũng như là có một cái những cái năm kinh nghiệm tương tự với nhau. Thì Linh rất vui được trò chuyện với James hôm nay. Hello James.
Hello Linh, rất là hân hạnh được lên cái livestream của Linh và chào chào hello với các khán giả fan của Linh. Rất là vui được được trò chuyện với mọi người hôm nay.
Ok, thank you James. Thì nói chung là nói chuyện với James là biết là James là một người rất là thân thiện. Thì hy vọng là các bạn sẽ nghe tiếp về kinh nghiệm của James. Thì thấy là James là một người rất là giàu với kinh nghiệm. Thì hy vọng là James có thể chia sẻ những cái mốc chính trong sự nghiệp của mình dẫn đến ngày hôm nay.
Thì thực ra sự nghiệp của mình thì nó hơi lạ một chút. Mình đi từ Silicon Valley về Việt Nam. Đa số các bạn thì cũng Việt Nam cũng muốn đi Silicon Valley. Mình thì quay quay về Việt Nam. Nhiều người thì họ sẽ làm startup trước, xong rồi họ sẽ đi làm nhà đầu tư. Thì mình tham gia vào quỹ đầu tư để đầu tư vào startup trước, trước khi mình tự làm startup. Thì làm startup rồi ghiền luôn. Bây giờ là làm startup thứ hai là Infina.
Để cho mình tham gia vào một công ty khởi nghiệp thì có nhiều cách. Thì với Linh là trong những năm mà Linh vừa mới tốt nghiệp thì Linh cũng có thể là chưa tự tin về khả năng của bản thân. Thì lúc đó Linh đã thích khởi nghiệp thì mình đã tham gia vào một cái công ty khởi nghiệp làm sinh viên số 17, và từ đó đã học hỏi được rất nhiều, rồi dần dần qua nhiều năm mới có đủ can đảm để mình tự khởi nghiệp. Thì cho Linh hỏi là với James, lộ trình của James như thế nào, và James có những lời khuyên gì cho các bạn trẻ mà hiện tại đang muốn hoặc là có thể trong tương lai sẽ muốn làm công ty khởi nghiệp?
Theo mình thì làm startup là một cái chuyện khá là khó. Để thành công trong startup thì đôi khi như là đạp xe đạp thôi. Đạp xe đạp thì mình cũng phải phải thử, phải phải đạp, phải phải có khi là sẽ té rồi vân vân. Mình practice, mình tập luyện nhiều thì mình sẽ mới 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 thành công được. Thì startup cũng như vậy thôi. Thì nếu mà mình đi đi học xong, mình tốt nghiệp rồi, mình bắt đầu mình cảm thấy là mình muốn khởi nghiệp đó, thì chắc chắn là cái máu lửa mà nó đang giống là passionate, thì mình rất là muốn là đi khởi nghiệp ngay. Nhưng mà thực ra thì cũng nên có một chút xíu kinh nghiệm đi làm, nhất là khi mà nếu mà mình muốn khởi nghiệp trong một cái lĩnh vực nào đó, thì mình nên tham gia vào các công ty ở trong cái lĩnh vực đó, nhất là những cái công ty startup. Vì sao startup? Startup là những cái công ty mà họ phải có một cái sự gọi là innovation, một cái sự giống như là họ làm một cái gì đó hay hơn và một cách mới gì đó, mà họ mới có một cái cơ hội để họ họ đánh thắng những cái công ty mà đã trong cái lĩnh vực đó rồi. Còn nếu mà họ 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 làm cái gì như 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 mọi người đã làm rồi, thì chắc chắn là cơ hội thành công sẽ hơn. Thì khi mà mình tham gia vào các startup mà có những cái ý tưởng hay, hoặc là họ rất là sáng tạo mà họ chạy rất là nhanh đó, thì mình học được khá là nhiều, nhất là trong những cái vai trò quan trọng, như là nếu mà trước đây mình cũng được được advice cho một cái lời khuyên từ từ các bác mentor, thì họ nói là nếu mà mình muốn một ngày nào đó mình tự khởi nghiệp đó, thì mình nên có hai cái vai trò khá là quan trọng. Một cái đầu tiên là tham gia vào để mình làm sản phẩm, là product manager. Thì dĩ nhiên là ngay lập tức thì mình muốn tham gia làm product thì chắc không ai cho mình làm đâu, nhưng mà mình nên tham gia vào cái đội ngũ đó, rồi từ từ thì mình sẽ có thể là được 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 giao cái trọng nhiệm là làm quản lý cái sản phẩm đó. Cái vị trí thứ hai là làm sale. Tại vì là khi mà mình có nhiều bạn có thể nghĩ là làm sale thì nó hình như mình cũng không có học được cái gì, mà cứ giống như là đi đi thuyết phục người ta. Nhưng mà thực ra nó không có thể là có nhiều bạn có một cái quan điểm sale nó không có nghiêm túc, hay là nó không có serious hay hay lắm. Nhưng mà thực ra thì mình muốn khởi nghiệp là mình làm sale hoài luôn á. Cái đầu tiên là mình phải sale với lại khách hàng của mình. Cái thứ hai là nếu mà mình muốn gọi vốn từ các nhà đầu tư khác là mình cũng phải làm cái chuyện thuyết phục người ta, rồi đối tác này, rồi còn còn nhân viên nữa. Là mình làm startup thì công ty nhỏ mà mình muốn đi thu hút các nhân tài từ những công ty lớn thì mình cũng phải có thể thuyết phục người ta. Mình phải làm tốt cái chuyện là mình đi thuyết phục người ta thì cái sale cái chuyện mà sales job nó khá là quan trọng. Cho
Cho
nên
Linh hỏi tiếp về cái phần này ha, tại vì Linh thấy là có nhiều cái tranh luận về cái công việc về sales trong lúc mình còn trẻ và khi mình phát triển sự nghiệp với trong ngành sales. Tại vì Linh thấy đồng ý với James là có nhiều người nghĩ là với sales là nó hơi mềm, nó hơi kỹ năng mềm và cũng hơi khó để thấy được những cái kỹ năng này, và đồng ý là nó cực kỳ quan trọng. Nhưng có một bước nào đó Linh thấy là các bạn sales cũng phải học được những cái kỹ năng cứng. Tại vì để cho mình có thể thăng tiến lên những chức quản lý, những chức cao hơn là mình phải biết cách để quản lý cái đội sales chứ không phải là chỉ đi bán hàng thôi. Thì cho nên hỏi quan điểm của James về cái việc này là những cái kỹ năng nào mình cần để cho mình có thể phát triển tiếp theo sau khi mình đã có những cái kỹ năng mềm rồi, đó là những kỹ năng nào khác mình nên phải biết để mình có thể tăng trưởng trong sự nghiệp.
Thì sale nó cũng có nhiều cái level. Nếu mà mình sale theo cái kiểu là mình cứ suốt ngày mình gửi qua Zalo mình say hello hay là mình gửi hình hay là mình cái gì đó rồi rồi mình cuối cùng thì mình chốt được deal thì cái đó là một cách mà đơn giản nhất. Nhưng mà thực ra sale thì nó là một cái công việc mà làm sao để mình am hiểu cái nhu cầu của khách hàng và cái gọi là cái tâm lý của khách hàng, xong rồi mình không có bán hàng của mình đâu, mình chỉ có nghĩ ra một cái giải pháp cho cái vấn đề của khách hàng. Khách hàng không có mua sản phẩm của mình đâu, khách hàng mua một cái giải pháp, giống như là khách hàng thuê cái giải pháp của mình để làm đáp ứng một cái nhu cầu gì đó của họ hay là làm một cái gì đó cho họ, đúng không? Thì mình phải hiểu cái chuyện đó và mình thuyết phục được. Mà có những cái cuộc cuộc gọi là sale á, là nó rất là phức tạp, là tại vì trong một cái tập thể thì có thể là cái người mà mình gặp á, thì cái người đó không phải là người quyết định, mà có thể là người quyết định rồi có thể là những người mà gọi là gatekeeper, là họ giữ cái cửa đó là không cho mình vào. Thì mình vào được rồi thì cũng có sẽ có ngược những cái người ở trong nội bộ họ là champion của mình. Những người đó có thể là những người sẽ đi giống như trong nội bộ là đi cố gắng thúc đẩy cái giải pháp của mình, sản phẩm của mình, rồi sẽ có một cái người quyết định nữa. Thì nó là khá là phức tạp, một cái gọi là cấu trúc khá là phức tạp thì mình cũng phải am hiểu hết rồi. Anyway
Nó giống như là
thì
một
đó
cái nền tảng mình phải tạo, phải không? Tại vì Linh thấy á, là những cái mà James đang mô tả là nó giống như không phải chỉ là sales mà nó cũng bao gồm một phần về tiếp thị. Tại vì mình phải biết về khách hàng, những cái nhu cầu của khách hàng, cái lộ trình của khách hàng khi họ dùng sản phẩm của mình. Và tiếp theo nữa thì James lại cũng có chia sẻ về sản phẩm, phải mình phải biết quản lý sản phẩm. Thì để cho mình bán hàng, mình có những cái kỹ năng sales bán hàng là mình cũng phải biết về sản phẩm. Thì nói chung là khi mà bạn đang muốn tạo những cái kỹ năng được gọi là sales tổng quan á, là mình cần phải biết nhiều cái phần nhỏ trong cái nền tảng. Ý của James là vậy không?
đúng rồi đúng rồi. Với lại là về mặt sản phẩm thì chắc là cho mình nói rõ một chút á, là nếu mà mình làm một cái doanh nghiệp mà đi mua một cái sản phẩm đã có rồi mà bán lại với một cái giá cao hơn á, thì cái này không phải là cái mình gọi là startup nha. Startup thì có thể là mình tạo một cái sản phẩm, ví dụ cái sản phẩm có thể là một cái app, một cái ứng dụng gì đó mà làm một cái công việc gì đó, giống như Tiki hay là một cái app giáo dục hay là một cái app Infina, ví dụ đầu tư gì đó. Thì cái người mà quản lý cái sản phẩm đó là phải am hiểu hết là cái ứng dụng đó nó phải làm được cái gì cho khách hàng, và thật sự mà khách hàng có cái nhu cầu đó hay là không, vân vân.
Ok, rất là hay. Thì James cho Linh hỏi tiếp là hồi nãy chúng ta bắt đầu với cái cuộc gọi này với cái câu hỏi là thế nào để mình tham gia vào khởi nghiệp. Thì đây là cái bước đầu là bạn có thể tham gia là vai trò nhân viên để mình có thể học hỏi. Rồi giờ là nếu mà mình đã có kinh nghiệm rồi, bây giờ mình thấy là ok, tôi sẵn sàng để tự khởi nghiệp. Thì James có thể chia sẻ những cái bước, những cái lời khuyên mà các bạn nên phải suy nghĩ tới khi họ tới tới cái mức này rồi.
Nhiều 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 bạn là sẽ bị vướng vào một cái vấn đề ở đây là mình muốn khởi nghiệp nhưng mà mình có một công việc rất là tốt. Đa phần sẽ bị cái đó là ok, công việc này khá là tốt, nếu mà mình bỏ công việc rồi mình đi làm startup thì đôi khi là không có lương, rồi không biết là khi nào nó mới thành công rồi vân vân. Hoặc là họ nói là mình cũng không có nhiều vốn, mình cũng không biết là làm sao đi đi gọi vốn rồi vân vân.
Có
Thì
cho Linh chia sẻ một cái cũng hơi vui á, là có một câu nói á, là cái nỗi ghiền mà khó nhất để mình bỏ dứt bỏ đó là cái ghiền về cái lương hàng tháng của mình, nó rất là khó để mình dứt bỏ, phải không? Thì để
đúng
cho
rồi
mình
đúng
tự
rồi.
nhiên mình bỏ công việc để đi khởi nghiệp á, là đó là một trong những cái quyết định rất là quan trọng.
Đúng rồi, và cái ghiền đó, mà đôi khi nó cũng không phải là ghiền nữa, mà nó là một cái thực sự là một cái nhu cầu một 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 cái gọi là phải phải có, tại vì giống như là có khi là cần cái lương đó để nuôi gia đình hay là như thế nào đó. Cho nên nó cái chuyện mà khởi nghiệp nó cũng khá là không phải là một cái chuyện dễ dàng, nhất là cái bước đầu tiên mà mình nói là ok giờ là nhảy vào giống như là bỏ hết xong rồi làm full time. Nhưng mà dĩ nhiên là có những cái bước có thể là nó dễ dàng hơn, là giống ok trong khi mình làm việc thì mình cũng có thể bắt đầu suy nghĩ về cái ý tưởng đó, nhất là khi mà mình ví dụ mình đang làm trong cái lĩnh vực đó đi, ví dụ bây giờ fintech nha, mình muốn là một ngày nào đó mình làm một cái startup và ở trong fintech, thì mình có thể tham gia một cái startup trong fintech, xong rồi trong 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 khi mà mình làm việc của mình đó, thì mình suy nghĩ là cái này cũng khá là hay, hay chỗ này hay chỗ kia, cái mình bắt đầu mình ghi nhận xuống rồi mình học hỏi, mình có thắc mắc gì có thể hỏi các anh chị khác rồi vân vân, thì đôi khi mình sẽ nhận ra có thể là một cái ngách khác mà mọi người chưa có nghĩ đến hay là gì đó, thì từ đó mình tìm hiểu thêm, rồi có thể là cái đó là một cái cơ hội để mình thấy được một cái thị trường hay gì đó mà công ty mình hiện nay chưa có đang làm hay gì đó, thì cũng cũng là một cái mà mình vừa vừa làm nhưng mà mình vừa xây dựng cái gọi là cái có thể là cái seed, cái hộp hạt giống cho cái startup của mình trong tương lai. Thì như vậy thì khi khi mà mình nhảy ra, mình cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này rồi, mà nhất là những cái lĩnh vực mới thì thực ra là nhiều người là không có nhiều kinh nghiệm đâu, cho nên là mình cũng như là người khác thôi, mà mình có cái tuổi trẻ thì mình còn hay hơn người khác nữa đó, thì ví dụ là mình có sức rồi mình này nọ nữa, cho nên nó cũng sẽ giúp cho cái việc mà mình sẽ có một cái startup mà nó đột phá và cũng 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 rủi ro ít hơn.
Lê cũng rất là đồng ý với cái ý của James, đó là bạn nên xem tất cả những cái dự án mà đang làm và cái hậu cần, được gọi là cái hậu cần đi, maybe là sau khi bạn làm xong cái dự án đó là mình nên phải viết xuống hết tất cả những cái bài học của mình, tất cả những cái sai lầm, tất cả những cái việc mình làm đã làm tốt, thì những cái hiệu quả gì đó mình ghi xuống hết, tại vì qua nhiều năm mình sẽ quên, nhưng tất cả những gì bạn đang làm ngay lúc này nó thật sự sẽ tạo giá trị và bạn có thể tích lũy được từng kinh nghiệm cho mình cho tương lai khi mình sẵn sàng để khởi nghiệp, mình có thể xem lại với cái vốn kiến thức của mình là như thế nào. Thì James đã nói cũng rất là hay, đúng là mình nên phải ghi xuống tất cả. Thì giờ cho Linh chuyển sang một chút ha, mình qua nói về cuộc sống cá nhân. Tại vì với James đó là đã có rất nhiều năm kinh nghiệm làm nhà đầu tư, làm giám đốc điều hành cho những công ty của quỹ đầu tư đó, rồi sau đó là bây giờ ra khởi nghiệp cũng nhiều công ty rồi, và cũng vừa mới gọi được vốn hình như là hơn 2 triệu ha James. Cũng nói chung là công ty cũng phát triển khá tốt, và Infina hiện tại phát triển khá tốt. Thì với sự nghiệp là với James là khá chuẩn. Thì khi mà nói về sự nghiệp, ý nói về cá nhân á, thì Linh cũng quen biết James nhiều năm, và mỗi khi chúng ta đi ăn trưa ngay ngày Chủ nhật á, thì đi cả gia đình, và trong lúc đó là James chia sẻ rất nhiều cái kiến thức về hai đứa con của James, và James cũng là một người phụ huynh mà tham gia vào tất cả, ví dụ là về về trường học của bé, đi những cái họp với thầy giáo, và trong những cái chương trình mà học học tiếp học thêm với bé, là James là rất là rành và cũng đã dạy lại Linh nhiều thứ. Tại vì với James á, là Linh thấy James cũng đã cân bằng rất tốt, nhưng có lúc thấy là James cũng đã khá ưu tiên về gia đình, tại vì những cái kiến thức, những cái chi tiết mà James biết về gia đình và những cái mẹo mà Linh đã mà James đã chia sẻ nó rất rất là chi tiết, giống như là James đã dành khá nhiều thời gian, thì Linh cũng rất là ngưỡng mộ với tất cả những gì mà James đã làm. Thì giờ chúng ta vô về cái phần để James có thể chia sẻ một vài cái tips cho các bạn trẻ, có thể là bạn chưa có gia đình ngay lúc này, nhưng bạn nên phải xem thấy là đây là một đàn ông mà khá thành công vào sự nghiệp, và để cho mình có thể thành công tổng quan á, là mình cũng phải dành thời gian cho gia đình cá nhân. Thì mời James chia sẻ thêm một chút để cho các bạn có thể học hỏi từ những cái mà James đã nghiên cứu và trải qua.
Cái đầu tiên thì cái này là nói thật là Linh quá khen. Thực ra mình cũng cảm thấy là mình cũng chưa có dành đủ nhiều thời gian cho gia đình, cho hai đứa con, cho bà xã. Nhưng mà nếu mà nói về 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 ai có nhiều thời gian nhất, dành nhiều thời gian nhất là nói chung là bà xã của mình khá là dạy hai đứa con rất là tập trung và làm rất là tốt. Chắc là mình chém gió rất là giỏi cho nên mình có thể nói rất nhiều thứ mà giống như là nghe thấy giống như là chuyên gia rất là hay, nhưng mà thực ra thì
Đây đây đúng là cái kỹ năng sales mà James đã nói
đúng rồi, đúng rồi.
phải không?
Người ta nói là MBA là often wrong but never in doubt, là nói chuyện rất là khẳng định và rất là thuyết phục nhưng mà chưa chắc gì là đúng. Không, nhưng mà mình cũng có thể chia sẻ một chút, tại vì James là một cái người cũng khá là thích lâu lâu ngừng lại để suy nghĩ một chút về 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 những cái vấn đề quan trọng như là gia đình hay là con cái này nọ, thì mình cũng thích là cũng cũng đi tham khảo các gọi là các trường phái khác về cái suy nghĩ của người ta về cách dạy con. Trước mắt thì cái đầu tiên là về work-life balance, về cái chuyện mà có nên cân bằng hay là không, thì thật ra cái chuyện mà work-life balance thì sẽ có nhiều nhiều người người ta nói đến, và có nhiều người cũng mình cho rằng là có thể là hiểu sai cái từ đó. Tại vì cái work-life balance của rất nhiều người là ok, tôi sẽ dành chút xíu thời gian cho gia đình mỗi ngày, hay là tôi sẽ dành chút xíu thời gian cho công việc, xong rồi thời gian cho gia đình. Nhưng mà có khi là khi mà làm gì với gia đình thì thực ra cái đầu óc cũng là đang suy nghĩ về công việc. Tuy nhiên là ngồi đó chơi với con, nhưng mà cái đầu óc cũng là vẫn là chỗ khác. Thì cái đó cũng không phải là thực ra là balance lắm. Cái mà mình nghĩ là có thể là cái này quan điểm cá nhân thôi, mọi người có thể có một cái quan điểm khác. Nhưng mà với rất là nhiều thứ, mình phải xem coi là cái đó là, nếu mà là công việc á, thì có nhiều thứ giống như là dù cho nó vỡ đi á, mình có thể xây dựng lại, hay là dù cho một cái quyết định mà team mình làm sai mình vẫn có thể revert lại, giống như là một cái quyết định là mình có thể dù cho sai mình cũng có thể là chỉnh sửa lại hoặc là bác lại, đúng không, về mặt công việc á. Nhưng mà đó đến đến khi mà mình nói được cái chuyện mà cái thời gian và những cái giống như tình cảm với lại những cái relationship với lại loved one, đó là những người mà mình yêu mến đó, thì giống như vợ chồng hay là con cái gì đó, thì đôi khi cái đó mà mình không làm tốt nhất có thể đó, thì khó mà quay trở lại, đúng không? Có nhiều người thì giống như là rất là tập trung vào sự nghiệp, xong rồi cái là gia đình tan vỡ, không có hạnh phúc. Thì thực ra thì cuối cùng đó, là cái kết luận của mình đó, là phải cho gia đình ưu tiên trước. Nếu mà mình cảm thấy là không có bị một cái vấn đề gì hết rồi á, cái là còn lại cái thời gian thì mình có thể để hết vào công việc cũng được, để hết vào sự nghiệp cũng được. Nhưng mà nếu mà mình giống như, tại vì có cái vấn đề là nó liên quan tới cái chuyện là quan trọng hay là gấp. Có những cái nó rất là quan trọng nhưng mà nó không gấp, có những cái nó vừa quan trọng vừa gấp, và có những cái nó rất là gấp mà nó không quan trọng. Có rất là nhiều cái gì đó trong công việc là rất là gấp nhưng mà không quan trọng. Dĩ nhiên là cũng tùy cái vai trò của mình, nhưng mà những cái mà quan trọng mà không gấp đa số là những cái mình liên quan đến quan hệ gia đình, ý là relationship với lại con cái hay là vợ chồng á, thì mình cứ nghĩ là không sao đâu, vợ mình cũng sẽ hiểu thôi mà, hay là con mình cũng sẽ hiểu thôi
Cho
mà
Linh,
đó.
cho Linh hỏi thì Linh hiểu là rất là sâu, nghĩa là những cái chia sẻ nó rất là sâu, nghĩa là mình cũng phải suy nghĩ lâu dài những cái mà nếu mà nó bị vỡ không thể sửa, để cho mình có thể duy trì cái mối quan hệ này, tại vì nó là cái mối quan hệ cực kỳ quan trọng, là có thể nói là quan trọng nhất trong cuộc sống của mình, là quan trọng với mối quan hệ với gia đình. Thì thế nào để cho James có thể cân nhắc với vợ là những cái thời gian mình sẽ chia sẻ như thế nào, và mình sẽ dành bao nhiêu thời gian cho gia đình, bao nhiêu thời gian cho vợ, bao nhiêu thời gian cho con cái, để cho mình thực sự có một cái việc là mình đang đi cùng hướng và hai hai bên đang đồng ý về cái cách mình sống.
Đôi khi làm chia chia ra thì cũng được đó, nhưng mà nếu mà cái khó là khi mà giống như là có một cái sự cạnh tranh ở đây đó, là giống như là cái thời gian đó mình phải đi với gia đình hay là đi với công việc đó. Thì giống như ví dụ nha, ví dụ có lần có một cái deal khá là lớn để mình phải chốt với cái này công ty trước đây, thì nó cực kỳ quan trọng, và cái deal đó là có thể là ảnh hưởng tới cái tương lai của công ty rất là nhiều. Nhưng mà tại vì mình cũng đã đỡ là planning là đi du lịch với gia đình, thì cái mình nói là ban đầu mình cũng nghĩ là ok, chắc thôi mình ở lại mình không đi nữa, để mình xử lý cái vấn đề này xong trước. Nhưng mà cuối cùng thì mình chọn là ok, mình đi chơi với gia đình, và cái điều đó cực kỳ quan trọng, là người ta nói trời ơi sao mà thời điểm này mà còn đi chơi rồi, đúng không? Nhưng mà khi mà bắt đầu mình nhìn lại á, thì mình vậy, tại vì cuối cùng cái điều đó cũng thành công, nhưng mà dù cho nó fail á, thì mình cũng cảm giác là mình cũng đã được chọn đúng rồi. Tại vì là cái khi mà mình chọn những cái quan trọng hơn á, thì cái bản thân của mình sẽ feel good, nếu mà dù cho, tại vì cuối cùng á, mình phải nghĩ xa hơn nữa, là khi mà mình bắt đầu mình nằm ở trên giường mà mình sắp đi rồi á, thì mình sẽ hối hận cái chuyện gì. Mình sẽ hối hận cái chuyện là ok, không có đủ thời gian với con nè, không có, hay là không có đủ thời gian với vợ chồng rồi, ly hôn hay gì đó rồi, hay là đó, những cái chuyện đó. Chứ còn ít có khi nào mình nói là tại vì có một cái cuộc gặp gỡ với lại một cái nhà đầu tư đó, nhà đầu tư rất quan trọng, cho nên là tại vì mình cancel mình đi chưa du lịch cho nên mình miss cái nhà đầu tư đó, hay là có một cái đối tác gì đó cực kỳ quan trọng. Không, không có gì quan trọng hết đó. Nói chung là sức khỏe với lại gia
Ok,
đình này nọ quan trọng hơn.
nhưng cho Linh hỏi, tại vì cái lựa chọn này Linh cũng thấy là có thể hơi khó, và mình không biết là
Khó
Linh
lắm, khó
sẽ
lắm.
lựa chọn giống như là James. Trong cái lúc mà mình đã chọn đi chơi ấy, là mình vẫn có phải đi những cái buổi họp trực tuyến, hay là mình cần phải xem những cái hồ sơ, những cái hợp đồng mình bỏ luôn, nghĩa là mình trong 2 tuần, bao nhiêu tuần, 2 tuần hả, 2 tuần là mình cứ ngắt luôn, không có mất tích luôn hả?
Không, nếu mà muốn thì khi mà đi chơi thì ít nhất cũng phải là full on đến khi nào mà nếu mà mọi người đi ngủ hết rồi, ok mình muốn thì mình bắt đầu okay, cố gắng reply email hay là này nọ. Tại vì khi mà mình đang đi chơi với gia đình mà mình vừa chơi mình vừa làm việc đó, là giống như mình là cái xác đó thôi, nhưng mà tinh thần mình không có đó đó thì mọi người xung quanh cũng sẽ feel được, mà nó rất là annoying, nó rất là gọi là làm khiến cho người ta ghét.
Thì
Thì nó
nó cũng thì cái này cũng trở lại có nhiều chuyên gia nói á, là có một thứ mà có thể cho mình hiệu quả hơn, đó là mình bớt ngủ. Thì nghĩa là khi mình đi chơi á, là mình tập trung vào gia đình 100%, rồi tới khi họ đi ngủ á, là mình sẽ bắt đầu tập trung vào công việc 100%, rồi tới khi mà họ thức á, thì mình trở lại với gia đình, thì nói chung là mình sẽ giảm bớt cái ngủ ở cái giấc ngủ của mình, phải không?
Thì khi mà mình còn trẻ thì mình có thể làm được chuyện đó, nhưng mà dần dần thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới tới cái cơ thể của mình thì nó cũng không hay. Nói chung là nó không dễ một chút nào nha. Nói chung là thì cho nên là khi mà mọi người muốn khởi nghiệp hay là làm một cái gì đó mà khá là cần rất nhiều thời gian và sự tập trung đó, thì có nên 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 làm trước khi có gia đình. Khi gia đình thì phải phải ưu tiên thôi, chứ còn thôi thì một ngày nào đó sẽ hối hận. hoặc là cơ thể cũng, nếu mà không không lo cứ không ngủ thì một ngày đó cũng cũng sẽ hối hận.
Cảm ơn Jean về những cái lời khuyên hôm nay. Linh thấy rất là chú thích, là nhất là những cái lời khuyên ngay phần cuối này là các bạn khi mình còn trẻ là mình nên phải nghĩ tới là tương lai mình muốn như thế nào. Và cái điều quan trọng á, là bởi vì hiện tại mình đang có thời gian, mình đang có sức mạnh, mình đang có nói chung là mình đang có động lực, có nhiều thứ, mà có thể khi mình lớn tuổi một tí là mình sẽ bị phân tâm về gia đình, mình sẽ bị có nhiều thứ khác mình cần phải làm. Thì nói chung á, là trong những cái tuổi độ tuổi 20 á, là những cái năm vàng của mình, là mình nên tập trung vào những thứ mà có thể tích lũy cho tương lai, ví dụ là sự nghiệp, ví dụ là những cái kỹ năng để cho mình có thể làm thêm những thứ khác, và cũng ví dụ nữa là mình phải quen bước biết những cái mối quan hệ có thể dẫn đến là mình có thể đám cưới và có vợ con gì đó. Thì những cái lời khuyên của James rất là giúp ích, và hy vọng các bạn đã học hỏi được từ những cách mà mình có thể tạo những cái kỹ năng sales, những kỹ năng về sản phẩm cho một công ty khởi nghiệp, rồi sau đó khi mình ra khởi nghiệp là mình cần phải cân nhắc về việc những cái ý tưởng mà nó có đủ sáng tạo không, rồi sau đó là rất là quan trọng là với cái cuộc sống tổng quan của mình là mình nên phải biết ưu tiên những gì quan trọng, và nhất là khi mình đã có gia đình rồi á, thật sự sự nghiệp nó vẫn quan trọng, nhưng bây giờ đứng ngang ngang hoặc là cao hơn một tí nữa là cuộc sống cá nhân của mình. Cái điều rất là quan trọng là đàn ông hay phụ nữ mình cũng phải biết là trong cuộc sống cái điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình là gì, đó là gia đình. Tại vì cuối ngày sự hạnh phúc của mình sẽ dựa trên gia đình, chứ không phải là dựa trên những cái số không trong cái tài khoản của mình, hay là dựa trên những cái cuộc họp với đối tác, với những khách hàng. Ok, thì hôm nay có thể là mình nói hơi sâu nhưng Linh thấy rất là thú vị. Cảm ơn James đã tham gia và chia sẻ hôm nay.
Cảm ơn Linh rất nhiều. Cảm ơn mọi người.
Bye bye nha, xin hẹn gặp lại các
Bye
bạn trong tuần sau. Bye bye.